các loại tâm bất thiện. Ngài đã giảng nghĩa về niệm tâm, trích dẫn kinh điển. Khi tâm liên kết với tham ái, hành giả nên niệm thế nào? Nếu hành giả có tâm ham muốn, hành giả niệm muốn. Nếu dính mắc, niệm dính mắc. Tâm sẽ trở lại trong sạch. Tất cả các tâm thiện đều không chứa dục vọng, và các tâm bất định cũng không có liên hệ đến dục vọng. Tâm tham ái nhận biết được, nên hành giả có thể dùng như đề mục hành thiền, nhưng đối với các tâm thiện siêu thế, hành giả không thể nào niệm được. Hành giả có thể niệm vào các tâm thiện dục giới, tâm bất định. Có 18 tâm vô nhân, trừ tiếu sinh tâm. Còn lại, 17 tâm được coi là tâm không mang ái dục. Các tâm nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, tiếp thọ tâm và suy đạt tâm cũng là các tâm không mang ái dục. Ngoài ra, các tâm thiện dục giới và tâm quả dục giới là những tâm không có ái dục cũng được xem là đề mục hành thiền. Khi tâm không chứa ái dục, tâm trong sạch, hành giả ghi nhận tâm đang trong sạch. Khi ái dục phát sinh, hành giả hãy niệm vào ngay, niệm để thấy nó như là, thì hành giả được xem là niệm tâm. Các tâm thiện siêu thế không thuộc về các loại tâm thiện không mang ái dục. Các tâm thiện siêu thế không được dùng làm đối tượng hành thiền. Trong khi đó, tất cả các tâm thuộc dục giới đều được dùng làm đề mục hành thiền. Các tâm bất thiện có căn tham, sân và si. Bây giờ Ngài giải thích hai loại tâm có gốc sân. Sự không hoan hỷ đối nghịch với sân là hỷ lạc. Khi sân hận sinh khởi, hành giả muốn hành hạ tiêu diệt người khác. Các tâm có căn sân, sân hận, bất mãn, muốn hành hạ người khác, muốn gây rắc rối cho người khác. Tâm sân sinh khởi trong đời sống hàng ngày hay trong lúc hành thiền. Tâm sân chen vào tâm hành giả trong lúc thiền, vì lúc đó hành giả không có chánh niệm, hành giả không niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn. Khi hành giả kinh nghiệm đề mục không ưa thích, sân hận phát sinh, hành giả hãy lập tức niệm vào tâm sân để thấy nó như là. Có nghĩa, khi cảm thấy bất mãn, hành giả niệm bất mãn, bất mãn. Khi giận, hành giả niệm giận, giận. Có thể sau một niệm sự sân hận không biến mất, hành giả hãy tiếp tục niệm vào cho đến khi sân hận biến mất. Tâm hành giả trở lại trong sạch. Khi các tâm có gốc sân sinh khởi, hành giả chỉ cần hay biết hoặc niệm theo sân, sân. Sân hận có thể được xem như bệnh tật. Hãy ngăn ngừa trước khi bệnh tật phát sinh và chữa trị lập tức khi bệnh phát tác. Cũng giống như đối với lửa, cũng có thể được đề phòng và dập tắt. Đề phòng không để hỏa hoạn phát sinh và dập tắt lập tức khi hỏa hoạn phát sinh. Cũng thế ấy, niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn là phương cách phòng ngừa không để tâm bất thiện xâm nhập tâm. Khi phiền não sinh khởi nơi tâm do mất chánh niệm, hành giả hãy lập tức niệm vào để diệt trừ phiền não. Có loại bệnh chỉ dùng một liều thuốc là dứt, có loại cần dùng nhiều liều hơn mới trị dứt căn bệnh. Có loại hỏa hoạn dập tắt được ngay, nhưng cũng có loại dập tắt nhiều lần. Tương tự như vậy, khi phiền não sinh khởi, có khi phiền não chỉ niệm một lần là biến đi, có khi hành giả phải niệm nhiều lần mới biến đi. Hành giả phải luôn luôn niệm ngay khi phiền não phát sinh. Bây giờ Ngài sẽ giải thích đến các tâm có căn si. Moha có nghĩa là si mê, là mê mờ, không biết sự thật, bối rối, phân vân. Si mê có hai hình thức. Si mê do hoài nghi vào những gì có giá trị thật sự, không biết sự thật, là phát sinh nghi ngờ các tâm có gốc si. suy mê phát sinh. Cũng vì khi niệm vào đề mục, hành giả không niệm bằng sự hướng tâm và tinh tấn. Tâm không chà sát đề mục vì thiếu yếu tố tứ, làm cho hoài nghi, phân vân, lẫn lộn phát sinh. Nếu tâm được đến giáp mặt đề mục và chà sát được đề mục, thì hoài nghi phân vân không phát sinh. Khi hành giả không kinh nghiệm được hương vị giáo pháp, hành giả không biết hỷ hay thư thái hay an tịnh. Tâm hành giả phóng dật không ở yên trên đề mục. Khi tâm an trụ trên đề mục, tâm hành giả sẽ trở nên thư thái, thoải mái, an tịnh. Hành giả không còn mất thì giờ vì tâm bị dao động bất an. Có hai loại trường hợp tâm bị ô nhiễm. Thứ nhất, tâm không an trụ được vì hoài nghi, phân vân. Và thứ hai, tâm không an trụ vì do phóng dật. Hoài nghi và phóng dật đều thuộc loại tâm si. Hãy nghĩ đến phàm nhân. Hai loại tâm si mê này sinh khởi nơi tâm họ mỗi ngày. Những ai không tu thiền minh sát, không biết dùng chánh niệm để diệt trừ phiền não, thì hãy xem những người này, tâm họ như thế nào. Nếu trong một phút không chánh niệm, tâm hành giả có 60 lớp si mê. Trong một giờ, sẽ có 3.600 lớp si mê đóng ở tâm. Nếu trong nhiều giờ không chánh niệm, thì có hàng hàng lớp lớp si mê đóng dày đặc tâm. Tâm bị ảnh hưởng bởi sự che đậy do lớp si mê, tương tự như người bị bệnh mắt kéo mây, bị ảnh hưởng bởi sự che đậy của lớp mây ở mắt. Nếu lớp mây mỏng, người này thấy lờ mờ không rõ. Nếu lớp mây đóng quá dày, người này mất luôn thị giác, không nhìn thấy được gì nữa. Hoặc nếu có thấy, thì cũng chỉ thấy sai. Đối với người có lớp si mê quá dày, thì rất khó mà chỉ cho người này biết được đâu là chánh đạo. Người có lớp si mê dày đặc, không thể thấy sự vật, hay nếu có thấy, cũng chỉ thấy sai. Nếu biết, thì cũng chỉ biết sai. Bệnh mắt kéo mây trị được, thì bệnh tâm si mê cũng trị được. Đức Phật biết phương pháp trị bệnh si mê. Vì lẽ đó, Ngài còn được xem là người trị bệnh si mê. Muốn trị dứt bệnh si mê, phải hành thiền tứ niệm xứ. Đó là phương thuốc mà Đức Phật dạy cho chúng sinh. Người bị bệnh mắt kéo mây, sau khi được chữa lành, thấy mọi vật rõ ràng. Cũng giống vậy, người có tâm bị si mê che. Sau khi thực hành giáo pháp đúng phương pháp, sẽ không còn si mê, sẽ thấy sự vật rõ ràng, thấy được sự thật. Đối với những ai theo lời dạy Đức Phật, sẽ thấy cần lột bỏ các lớp si mê vốn đã theo tâm từ bao nhiêu kiếp trong luân hồi. Cách tốt nhất để lột bỏ lớp si mê là niệm ngay khi đề mục phát khởi trong hiện tại. Bên cạnh tâm có gốc si mê, còn có tâm có gốc từ tham, sân, ham muốn nhưng không quá đáng, ngã mạn, tự kiêu, tà kiến về tiểu hồn, đại hồn. Các tâm này là tâm si có gốc tham. Các tâm này phát sinh trong lúc hành thiền, khi hành giả mất chánh niệm, tâm chạy theo các đối tượng ngũ dục, hay hành giả có ý nghĩ tự hào về việc hành thiền của mình. Khi hành thiền tốt, hành giả nghĩ, tôi hành thiền giỏi, chỉ có tôi mới giỏi. Khi một người không hiểu biền biệt về danh sắc sẽ cho rằng có linh hồn và bị dính mắc vào, người này sẽ tốn rất nhiều thì giờ làm việc cho linh hồn với mục đích làm cho linh hồn hạnh phúc. Trong Ấn Độ giáo tin rằng hồn là nơi chứa đựng kiến thức. Họ tin rằng có hai loại hồn, tiểu hồn và đại hồn, còn gọi là đấng tối cao. Họ tin rằng đại hồn biết tất cả mọi chuyện. Đại hồn không hình tướng, không buồn vui, chỉ có một đại hồn chung, độc tôn, độc nhất. Đại hồn là người sáng tạo vũ trụ. Ngoài ra họ còn tin mỗi chúng sinh đều có tiểu hồn nằm trong cơ thể. vật lớn hồn lớn, vật nhỏ hồn nhỏ. Hồn của kiến nhỏ hơn hồn của voi. Hồn kiểm soát thân, hồn tạo nên sự thấy, nghe, ngửi, vân vân, hay đi đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, vân vân, đều do hồn. Khi chết, thân xác hư hoại nhưng hồn di chuyển sang thân xác mới. Vì tin vào hồn nên có khi do tâm tham, người ta làm cho hồn được thỏa mãn. Cũng vì tà kiến nên người ta không phân biệt được danh sắc. Các tâm ác ý, bủn xỉn, ghen tị, hối hận thuộc tâm si có gốc sân. Các tâm muốn hành hạ, tiêu diệt là loại tâm có gốc từ sân hận quá độ. Trong khi sự buồn bã, sợ hãi, uất ức là loại tâm si có gốc sân yếu. Hành giả có lúc thấy buồn bã hay có lúc thấy sợ hãi, lo âu, hành giả phải ghi nhận ngay khi chúng sinh khởi. Hành giả hãy niệm sợ, sợ hay buồn, buồn. Có lúc hành giả phát sinh lo sợ khi ngồi thiền quá lâu. Hành giả lo vì máu không lưu thông, có thể bị đứt mạch máu nếu ngồi quá lâu. Khi lo nghĩ như vậy phát sinh, hãy niệm ngay vào sự lo nghĩ này. Có lúc hành giả không thích hết thiền ngồi, rồi thiền đi, rồi trở lại thiền ngồi, rồi thiền đi. Có lúc hành giả thấy hối tiếc, thấy ghen ghét, ganh tị các tâm có gốc sân. Các tâm này dường như thường xảy ra trong tâm nhiều nhất. Hành giả có thể ngăn ngừa các tâm có gốc si xâm nhập tâm bằng cách khi niệm vào đề mục hiện tại. Hành giả niệm bằng sự hướng tâm và nỗ lực tinh cần. Và nếu các tâm bất thiện này có phát sinh, hành giả lập tức niệm vào, thì các tâm này sẽ yếu dần và loại bỏ khỏi tâm hành giả. Do đó, niệm tâm là chánh niệm vào các tâm đang có mặt nơi tâm hành giả.